thời sự trong ngày với những sự kiện tin tức văn hóa giải trí nổi bật.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 21 tháng 7 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria giữ gìn và phát huy nguồn suối khoáng tự nhiên. Chính quyền lao động mới đây đã công bố kế hoạch tổng thể suối khoáng giai đoạn 2025-2032 nhằm bảo tồn và phát triển các suối khoáng tự nhiên ở Victoria, thu hút thêm du khách và hỗ trợ phát triển kinh tế cho cộng đồng địa phương. Quyền giám đốc phụ trách môi trường Gail Tierney cho biết, kế hoạch này đặt mục tiêu thu hút nhiều khách tham quan hơn, cải thiện khả năng tiếp cận và trải nghiệm, duy trì chất lượng nước cũng như đảm bảo các nhóm người thổ dân có tiếng nói trong công việc quản lý. Hãng tin Premier cho biết, hiện bang Victoria có phần lớn suối khoáng tự nhiên của Úc, tập trung nhiều nhất tại khu vực Central Highlands, với 39 điểm suối khoáng công cộng tại 19 địa điểm khác nhau. Các suối khoáng từ lâu đã trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ giá trị lịch sử và lợi ích cho sức khỏe. Chính quyền bang cũng đã ra mắt website để người dân và du khách dễ dàng tìm kiếm thông tin và theo dõi tình trạng các suối khoáng, qua đó phát huy tiềm năng du lịch và giữ gìn nguồn tài nguyên quý giá cho thế hệ sau. Cục Quản lý Dược phẩm Trị liệu Úc TGA vừa công bố kết quả đánh giá an toàn đối với 7 hoạt chất thường dùng trong kem chống nắng. Theo hãng tin Yahoo News, 5 trong số 7 chất được xác định là an toàn và phù hợp với mức độ sử dụng hiện nay. Tuy nhiên, TGA đề xuất siết chặt giới hạn đối với 2 thành phần là Homosilas và Oxybenzone do còn nhiều nghi ngờ về ảnh hưởng của chúng đến hệ nội tiết, tức hệ thống điều tiết hormone trong cơ thể. TGA khẳng định đây là động thái phòng ngừa thận trọng và sẽ mở đợt tham vấn cộng đồng trước khi ban hành quy định chính thức. Người tiêu dùng vẫn có thể tìm chọn các loại kem chống nắng không chứa hoặc chứa rất ít hai hoạt chất này và nên bảo quản dưới 30 độ C để đảm bảo hiệu quả. Mặc dù thông tin này cùng với những lo ngại gần đây về độ tin cậy của chỉ số SPF có thể khiến người tiêu dùng hoang mang, các chuyên gia khẳng định không nên vì vậy mà bỏ dùng kem chống nắng. Tất cả các sản phẩm loại này đều phải vượt qua quy trình kiểm duyệt nghiêm ngặt trước khi được bán ra thị trường tại Úc. Và việc TGA tiến hành đánh giá lại là một phần trong cam kết liên tục đảm bảo an toàn. Trong bối cảnh Úc có tỷ lệ ung thư da cao nhất thế giới và khoảng 95% ca UH tố liên quan đến tiếp xúc với tia cực tím, việc không sử dụng kem chống nắng mới là mối đe dọa lớn nhất. Hãng tin Yahoo News đưa tin, số lượng du học sinh quốc tế đến Úc đang tiếp tục tăng đều với 26.210 người được ghi nhận trong tháng 5 năm nay, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ các năm trước. Các chuyên gia nhận định, nếu xu hướng này tiếp tục, ngành giáo dục đại học sẽ vươn lên vị trí hàng đầu trong danh sách các ngành xuất khẩu lớn nhất của Úc, vượt qua than đá và khí đốt. Tuy nhiên, điều này lại đặt chính phủ vào thế tiến thoái lưỡng nan, khi chính phủ đã công bố kế hoạch giới hạn tổng số lượng du học sinh từ cuối năm 2024. Gây lo ngại sẽ làm chậm đà tăng trưởng của ngành. Bên cạnh giáo dục, dữ liệu mới từ Cục Thống kê Úc cũng ghi nhận sự hồi phục nhẹ trong ngành du lịch với 11.000 lượt khách quốc tế tăng thêm so với năm ngoái. Ba quốc gia có số lượng du học sinh tại Úc về nước cao nhất trong tháng 5 là Indonesia, New Zealand và Nhật Bản. Đặc biệt, số người trở về từ Nhật Bản tăng gần 24.000 so với năm 2024. Về số lượng du học sinh đến Úc, ba quốc gia dẫn đầu gồm New Zealand, Trung Quốc và Ấn Độ. Tổng cộng, Úc ghi nhận 1,66 triệu lượt người đến và 1,68 triệu lượt người rời đi trong tháng 5, khiến dân số tạm thời giảm nhẹ. Bang New South Wales tiếp tục là điểm xuất nhập cảnh lớn nhất cả nước. Giới hữu trách mới đây cảnh báo, số lượng sạc dự phòng không dây bị thu hồi tại Úc đang gia tăng do nhu cầu tăng vọt nhưng thiếu quy chuẩn kiểm soát. Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Úc ACCC cho biết đã ban hành 17 lệnh thu hồi sạc dự phòng kể từ năm 2020, trong đó hơn một nửa lệnh thu hồi diễn ra từ năm 2024 đến nay. Hiện vẫn còn khoảng 34.000 thiết bị lỗi đang được người tiêu dùng sử dụng. Các thương hiệu lớn như Anker, Bezi và Snap Wireless cũng nằm trong danh sách sản phẩm bị thu hồi gần đây. Theo ACCC, sạc dự phòng thường sử dụng pin lithium-ion hoặc lithium-polymer, loại pin có khả năng cháy nổ cao nếu hỏng hoặc sử dụng sai cách. Giáo sư Amanda Ellis thuộc Đại học Melbourne cho biết hiện chưa có tiêu chuẩn quốc gia tại Úc khiến việc kiểm soát chất lượng thêm khó khăn. Người dùng được khuyến cáo nên tuân thủ hướng dẫn sử dụng, tránh sạc gần các vật dễ cháy và không sử dụng thiết bị có dấu hiệu hư hỏng hay rò rỉ. Một số người tiêu dùng đã bị bỏng nặng hoặc bị thiệt hại tài sản do sạc dự phòng quá nhiệt gây cháy. Các nhà cung cấp đang hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm miễn phí cho các thiết bị bị thu hồi. Hãng tin Reuters cho biết, chính quyền lao động đang tiếp tục hỗ trợ các câu lạc bộ thể thao địa phương thông qua vòng tài trợ mới thuộc chương trình tài trợ câu lạc bộ thể thao với tổng kinh phí hơn 1 triệu đô la, được phân bổ cho 827 câu lạc bộ trên toàn bang Victoria. Giám đốc đặc trách thể thao cộng đồng Galtiani mới đây đã đến thăm sân vận động Brunswick Stadium để công bố gói trợ cấp này nhằm giúp các câu lạc bộ mua sắm trang thiết bị, đồng phục và tổ chức các khóa đào tạo cho tình nguyện viên, qua đó giảm gánh nặng tài chính và thúc đẩy phong trào thể thao cộng đồng. Một số dự án nổi bật bao gồm 4.000 đô la tiền trợ cấp cho Hiệp hội Brunswick Magic Basketball Association để triển khai chương trình Girls in Sport nhằm khuyến khích nữ sinh tham gia thể thao, 1.700 đô la tiền trợ cấp cho câu lạc bộ túc cầu nữ Port Melbourne Chargers để tổ chức các khóa đào tạo huấn luyện và 4.000 đô la tiền trợ cấp cho câu lạc bộ Trafalgar Park Bowls Club để giới thiệu môn pickleball qua chương trình kéo dài 40 tuần. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Wangaratta Golf Club cũng nhận được 4.000 đô la tiền trợ cấp để khuyến khích phụ nữ chơi golf. Từ năm 2014, chương trình này đã đầu tư hơn 19,5 triệu đô la cho hàng ngàn câu lạc bộ thể thao trên toàn bang. Ngoài ra, ngân sách bang Victoria năm nay cũng dành ra 15 triệu đô la để tiếp tục triển khai voucher hỗ trợ trẻ em năng động trị giá 200 đô la trong 2 năm tới, giúp trẻ em duy trì lối sống năng động và gắn kết với thể thao địa phương. Hãng tin Reuters đưa tin, thành phố Melbourne đã một lần nữa được công nhận là thành phố tốt nhất nước Úc dành cho sinh viên sau khi bảng xếp hạng toàn cầu được công bố mới đây đã ghi nhận các yếu tố nổi bật về cơ hội giáo dục, chi phí hợp lý, chất lượng sống và sự đa dạng văn hóa tại Victoria. Theo bảng xếp hạng có tên là Best Student Cities do Tổ chức Giáo dục Đại học Toàn cầu Quarterly Simons thực hiện, Melbourne đứng thứ 5 thế giới và tiếp tục là điểm đến hàng đầu của sinh viên quốc tế tại Úc. Xếp hạng này đánh giá dựa trên 4 tiêu chí chính, đó là chi phí sinh hoạt, chất lượng sống, tiêu chuẩn các trường đại học và mức độ đa dạng. Melbourne đứng đầu thế giới ở chỉ số Student Smith đo lường mức độ đa dạng trong sinh viên, với hơn 330.000 sinh viên quốc tế từ khoảng 175 quốc gia đang theo học tại Victoria. Thành phố này cũng được công nhận là thành phố đáng sống nhất nước Úc và đứng thứ tư toàn cầu chỉ số đáng sống toàn cầu 2025, đạt điểm tuyệt đối 100 trên 100 về y tế và giáo dục. Melbourne còn dẫn đầu cả nước về cơ hội làm việc, về cơ hội việc làm và kinh nghiệm nghề nghiệp cho sinh viên, củng cố vị thế của Victoria là trung tâm công nghiệp và việc làm. Bên cạnh đó, Melbourne xếp thứ tư toàn cầu ở tiêu chí Student Voice phản ánh trải nghiệm thực tế của sinh viên qua 8 yếu tố, đó là khoan dung và hòa nhập, đa dạng, thân thiện, giao thông, chi phí hợp lý, đời sống về đêm, cơ hội việc làm, nghệ thuật và văn hóa cùng tính bền vững.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Tô Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có, chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ CAD CAM mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. Có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ Nha khoa Sinh Sinh ngay tại website nhakhoasinhsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Úc đã cam kết cung cấp cho Ukraine xe tăng để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Nga, và hiện một số xe tăng này đã được giao đến Ukraine. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Smalls ra thông báo cho biết, hơn một nửa trong tổng số 49 xe tăng M1A1 Abrams mà Úc đã cam kết đã được chuyển đến Ukraine. Số xe tăng còn lại sẽ được chuyển đến Ukraine trong thời gian tới. Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Úc đã cam kết sẽ viện trợ cho Ukraine 49 xe tăng M1A1 Abrams có giá trị 245 triệu đô la. Mặc dù Úc sẽ thay thế các xe tăng này vào năm nay bằng xe tăng đời mới hơn, song Úc khẳng định xe tăng M1A1 vẫn vận hành tốt. Dịch cúm đang lây lan mạnh tại Úc khi tỷ lệ người tiêm vaccine ngừa cúm không cao. Thực tế này khiến cho số người nhập viện vì cúm tại Úc tăng gấp đôi trong thời gian vừa qua. Theo báo cáo giám sát hô hấp mới công bố của Úc cho thấy, trong hai tuần cuối của tháng 6 vừa qua, Úc có 431 người nhập viện vì cúm, tăng gần 2 lần so với 2 tuần trước đó. Báo cáo cũng cho biết, trẻ em từ 5 đến 9 tuổi là đối tượng bị nhiễm cúm nhiều nhất trong năm nay. Chủng cúm được phát hiện trong các bệnh nhân chủ yếu là cúm A. Tuy vậy, tỷ lệ những người mắc cúm B cũng tăng mạnh hơn trong năm ngoái, và nếu trẻ em mắc cúm B sẽ nghiêm trọng hơn. Dịch cúm lây lan rộng tại Úc khi tỷ lệ tiêm vaccine cúm ở mức thấp, dưới 30%. Đặc biệt, tỷ lệ trẻ em từ 5 đến 14 tuổi tiêm vaccine chỉ ở mức 13,7%. Số liệu thống kê cho thấy kể từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, tại Úc đã có 180 người thiệt mạng vì bệnh cúm, tăng 73,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 2 trẻ em dưới 16 tuổi và 1 người thiệt mạng vì virus hợp bào hô hấp RSV. Không chỉ dịch cúm lan rộng, các ca mắc COVID-19 cũng đang âm thầm lây lan. Hai dịch bệnh này đang khiến các bệnh viện tại Úc quá tải. Thi thể của phi công mất tích sau vụ tai nạn máy bay hạng nhẹ ở dãy núi Snowy Mountain, bang New South Wales đã được tìm thấy. David Stephen, một phi công 74 tuổi giàu kinh nghiệm đến từ Bega, đang lái một chuyến bay riêng từ Wangaratta, bang Victoria đến Moruya, bên bờ biển phía nam New South Wales, thì máy bay không đến nơi. Xác chiếc máy bay hạng nhẹ đã được tìm thấy vào khoảng 4 giờ chiều ngày 17 tháng 7 trên địa hình phủ đầy tuyết. Thi thể của phi công được tìm thấy gần hiện trường vụ tai nạn vào khoảng 3 giờ chiều ngày 18 tháng 7. Cảnh sát bang New South Wales cho biết, mặc dù chưa được nhận dạng chính thức, nhưng cảnh sát tin rằng thi thể này là của phi công mất tích. Một báo cáo sẽ được chuẩn bị cho các nhân viên điều tra. Xác máy bay gần như bị phá hủy hoàn toàn trong vụ tai nạn. Một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch sau cú ngã kinh hoàng từ một trung tâm mua sắm ở Sydney khi cố gắng trốn thoát khỏi cửa hàng mà không trả tiền. Người đàn ông 29 tuổi đã vào một cửa hàng ở Westfield, Sydney tại góc đường Pitt Market Street, khu trung tâm thương mại của thành phố vào khoảng 4 giờ rưỡi chiều ngày 17 tháng 7 và thử một đôi giày. Cảnh sát cho biết, sau đó người đàn ông bỏ chạy khỏi cửa hàng mà không trả tiền, khiến một nhân viên phải đuổi theo. Cuộc rượt đuổi tiếp tục vào một trung tâm mua sắm gần đó, nơi người đàn ông nhảy qua lan can và rơi xuống đất ở độ cao khoảng 6 mét. Người này được các nhân viên y tế sơ cứu tại hiện trường trước khi được đưa đến bệnh viện với chấn thương đầu nghiêm trọng. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ với cảnh sát. Tỷ lệ thất nghiệp tại Úc đã chạm mức cao nhất trong vòng 3,5 năm qua, làm dấy lên các dự báo rằng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể hạ lãi suất sớm nhất vào tháng 8 nhằm hỗ trợ thị trường lao động và tăng trưởng kinh tế đang chậm lại. Số lượng việc làm tại Úc trong tháng 6 chỉ tăng nhẹ, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên mức 4,3%, mức cao nhất kể từ cuối năm 2021, sau nhiều tháng chỉ số này duy trì ổn định. Đây có thể là dấu hiệu đầu tiên cho thấy thị trường lao động, vốn được xem là rất vững vàng, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Giới chuyên gia nhận định, dù chưa đến mức báo động, nhưng sự chững lại của thị trường lao động trong tháng 6 là một lý do xác đáng nữa để Ngân hàng Dự trữ nên bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Úc đang chờ đợi số liệu chỉ số giá tiêu dùng CPI quý 3 dự kiến công bố vào cuối tháng 7 để đưa ra quyết định chính sách tiếp theo. Một cựu chính trị gia nổi tiếng của Sydney, bang New South Wales đã được trả tự do vào ngày 18 tháng 7. Theo đó, cựu phó thị trưởng Auburn Salem Heiser đã được thả khỏi trung tâm cải huấn John Maroney ở phía tây Sydney sau gần 5 năm ngồi tù vì bạo lực gia đình và gian lận. Cựu chính trị gia tai tiếng này đã bị bắt giam vào năm 2020, sau khi trong nhiều lần khác nhau, ông liên tục đấm một người phụ nữ, đập vỡ điện thoại của người này và lấy tay bịt miệng khiến cô bất tỉnh. Người đàn ông 39 tuổi này cũng đã phạm tội gian lận bằng cách cố gắng sử dụng giấy tờ giả để lấy lại hơn 6.500 đô la bị cảnh sát tịch thu tại nhà riêng. Maheser trở nên nổi tiếng sau đám cưới xa hoa năm 2015 với Asa Lehman ở phía tây Sydney. Lễ cưới được cho là tiêu tốn khoảng 1 triệu đô la, bao gồm nhiều xe sang, chim bồ câu, trực thăng và đường phố ở Alicombe bị phong tỏa và các hợp đồng độc quyền với tạp chí. Maheser trước đó đã thụ án 11 tháng tại trung tâm cải huấn Coomer sau khi bị kết tội gian lận bầu cử vào năm 2018.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi, Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free Sky Care insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, hãy để cơ thể của bạn được chăm sóc và thư giãn hoàn toàn với ghế massage cao cấp của Relax for Life. Ghế massage Nhật Bản duy nhất được sản xuất tại Úc. Chúng tôi cung cấp nhiều loại ghế massage từ các thương hiệu hàng đầu, bao gồm Fujirioki, nhà sáng tạo đầu tiên của ghế massage trên thế giới từ năm 1954. Relax for Life đã có mặt tại Sydney, Melbourne và Gold Coast, cung cấp nhiều dòng ghế massage cao cấp nằm trong top 4 trên thế giới. Để mua một chiếc ghế massage chuyên nghiệp, cao cấp với mức giá ưu đãi không ngờ, bạn hãy đến showroom Melbourne tại địa chỉ 319 Swan Street, Redmond hoặc book online tại website relaxforlife.com.au. Bạn cũng có thể gọi để lấy hẹn trước qua số 0390410597. Relax for Life dành những điều tốt nhất cho bạn và gia đình bạn.
Tìm kiếm thông tin về dịch vụ cho người khuyết tật tại địa phương của quý vị có thể khó khăn. Cổng khuyết tật hiện có để giúp đỡ cho quý vị. Cho dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không, quý vị vẫn có thể vào cổng khuyết tật. Đây là một dịch vụ miễn phí của chính phủ Úc nhằm nối kết những người khuyết tật, gia đình, bạn bè và người chăm sóc của họ với những thông tin và hỗ trợ đáng tin cậy. Hãy gọi 1-800-643-787 và sẽ có một người thật giúp đỡ cho quý vị trong việc tìm kiếm. Hãy viếng disabilitygateway.gov.au để biết thêm chi tiết.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline. Luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skyline với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Chi phí sinh hoạt đang là gánh nặng với nhiều người dân Victoria. Chính phủ Victoria đang hỗ trợ thực tế ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm với hơn 90 chương trình phúc lợi như học mẫu giáo miễn phí. Ít phải đi bác sĩ hơn vì dược sĩ này có thể cung cấp nhiều dịch vụ mà không cần toa thuốc. Khám răng và đo mắt miễn phí tại trường học. Và từ tháng 1, miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/servicevietnamese. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 21 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 0.651 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 21 tháng 7 là 1 đô la Úc bằng 17.251 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 30 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 45 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 13 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 22 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, sáng sớm có sương mù, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 20 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 55 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 15 độ.